Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Thưa đại chúng, là các chùa họ tổ chức Tết khá là đình đám. Ví dụ như ở đây thì các vị thấy có nhiều chùa đêm giao thừa đốt pháo ca xe, rồi văn nghệ văn gừng có khi mất tới 2 giờ khuya mới xong. Có những cái tổ chức Tết nó không có hao tiền lắm mà nó cũng hư vị Tết lắm nghe. Ví dụ Lộc Nguyễn là một. Thưa các vị, là mấy sư cô họ lượm ba cái giấy cạch tông đó, họ vô họ cắt rồi họ thiết kế làm bàn thờ tổ tiên, rồi họ lượm ba cái giấy bụng họ vẽ hình tranh con gà đường đi lối bước. Mình nghĩ rằng là tốn chừng 5-10 bạc mà có cái Tết rất là hoành tráng. Nói theo cái ngôn ngữ rồi đời thường nó là có một cái Tết rất là... tuy nhiên năm nay thì Lộc Quyển là không có tổ chức giống như mấy năm trước, tức là đón những đoàn hành hương về rất là nhộn nhịp. Các thầy cô nói là mùa an cư kiết đông, những cái đoàn xe về có khi nó rất là ồn ào, làm cho cái không khí náo nhiệt và nó trở ngại cho những người cư sĩ ở dưới chân núi. Cho nên là mẹ ông gửi một cái thông báo rằng năm nay Lộc Quyển không có đón xe hành hương. Và thậm chí rằng là năm nay bớt đi cái chương trình là các thầy cô mở cửa phòng, mở cửa tăng xá để cho các vị Phật tử họ đến họ tham quan, họ sinh hoạt cùng với các thầy cô uống trà trong những cái căn phòng của các thầy. Và trước Tết, thưa các vị, khi thông báo đó ra rồi thì mình thấy một số Phật tử Việt họ rất ư là than phiền. Họ lên họ nói tại sao như vậy, tại sao như thế kia. Nhưng mà xin thưa rằng là trong một cái Tết mà quá nhộn nhịp thì mình thấy quý thầy cô cũng rất là cực nhọc. Cho nên năm nay họ hè nhau, họ có buổi họp rồi họ quyết định như vậy. Phật tử than phiền thì chuyện của Phật tử, nhưng mà các thầy cô nó thôi kệ đó, thử năm. Và tôi nghĩ rằng là chưa có cái chùa nào tổ chức Tết giống như tu viện Lộc Quyển này, thưa các vị. Chùa dưới phố các vị biết rằng người ta trải thảm đỏ, người ta mời Phật tử đến, rồi người ta sợ không đến cho nên họ tổ chức nào là ca vũ nhạc kịch, nào là pháo vân vân. Và chỉ có cái tu viện Lộc Quyển là mấy ông thầy Mỹ ông là xử sự một cách rất là Mỹ kiểu đó. Và họ đề xuất ý kiến rằng là Tết Tây cũng nghỉ có một ngày thôi. Cho nên Tết Việt Nam, ngày mùng 1 Tết là ngày thứ Bảy, là ngày Chủ Nhật, không cần. Và hừng sáng mùng 1 Tết là mình đã thấy mấy ông thầy Tây ông xách thùng đi tưới nước, cây cỏ rồi. Tức là bình thường như mọi ngày, không có nét chi mà tính nhất cả. Nhưng mà riêng văn hóa của các chùa Việt Nam và thuộc về hệ thống làng Mai, ví dụ như bên Mộc Lan có một năm mình đi qua thì được biết rằng là các thầy họ tổ chức Tết rất dễ thương và không hao tiền á. Cái quan trọng là không hao tiền nhưng mà tổ chức được cái Tết rất là đình đám. Đó là họ thiết kế những cái căn lều, họ đem bún Huế rồi ra, cũng là nấu ăn đãi cho cư sĩ Phật tử không có chi, nhưng mà thay vì đãi trong chai đường thì giờ làm cái liệu ngoài, ai tới thì múc cho tô bún Huế, làm những cái liều nhỏ. Và các thầy cô đội mũ ông đồ đó, tức là đội khăn đóng đàng hoàng, mặc áo the đen, ngồi đó viết thư pháp, ai ưng câu nào tới viết tặng câu ấy. Tất nhiên là họ viết thư pháp thì nó cũng có cái nét thư pháp đẹp chứ không phải là không. Thế rồi Phật tử họ về ăn Tết rất là vui, thậm chí là người Mỹ họ cũng về họ đón xuân với các thầy cô. Và họ cũng viết thư pháp bằng tiếng Mỹ, họ tặng cho người Mỹ. Mình thấy là họ làm sống lại cái không khí Tết cũng rất là dễ thương á. Thế là từ những điều đó các vị liên hệ với quá khứ thì thấy rằng là cách chúng ta chừng khoảng chắc cũng 60-70 năm chứ không ít. Cái không khí Tết mà nó có mặt là khi người ta thấy hai món thôi, một là câu đối đỏ, phải không? Hai là quả dưa xanh. Hai cái điều này nó là biểu tượng Tết trên nước Bắc à. Tết là Tết ở miền Nam, cái nét văn hóa đó là có dưa giá, có chi nữa, có cá kho. Hai món đó là biểu lộ văn hóa của Tết ở phương Nam. Thưa các vị, nói đến điều này thì chúng ta nhớ có một bài thơ Tết của Vũ Đình Liên mà chừng như trong cái văn học Việt Nam chúng ta chưa tìm được bài thơ thứ hai hay như bài thơ Vũ Đình Liên á, bài thơ Ông Đồ đấy. Và chừng như Vũ Đình Liên làm được cái bài thơ đó phải mất dường như cũng mấy chục năm rồi. Tại vì ngắm cái ông đồ từ cái giai đoạn mà chưa có giao thời của tiếng Tây và tiếng Tàu, cho đến lúc là giao thời, người ta bỏ bút lông, người ta xài bút sắt để học làm quan, thì các vị biết rằng là phải mất tối thiểu là mười mấy 20 năm của cái buổi giao thời từ chữ Nho qua chữ chữ Việt. Và từ cái giai đoạn buổi giao thời của Vũ Đình Liên, người ta dẹp những câu đối đỏ qua một bên, cho tới bây giờ là vào thế kỷ 21 rồi, thì cái phong trào câu đối đỏ nó bắt đầu nó có mặt lại, do những nhà thư pháp đầu tiên của đất Việt gầy dựng nên cái phong trào này. Và các vị có biết ai là người chơi thư pháp đầu tiên ở Việt Nam không? Nhớ không? Sư ông là sao nữa đó. Vì như người đầu tiên đó là Vũ Hối. Vũ Hối. Và người thứ hai theo mình biết đó là nhà thơ Vũ Hối là người đầu tiên nha. Vì như Cao Tiêu nữa. Cao Tiêu, Vũ Hối, đó là hạng tiền bối xa xôi nhất. Thưa các vị, rồi mới dần dần tới ông cụ Làng Mai. Và nếu bây giờ các vị có những cái nét thư pháp của ông cụ Làng Mai thì các vị sẽ thấy rằng là những ngày đầu cụ viết thư pháp không có đẹp chi cả. Mày mò viết tới mấy mươi năm rồi thư pháp bây giờ người ta mới nhìn ra là thư pháp ông cụ nó có cái nét, thứ nhất là rất là tài hoa, thứ hai là những nét viết nó thanh thản như là con chim sải cánh nằm ngủ, tức là tâm thức nó lắng dịu, nó yên bình, thư thả, nó thông dong, cho nên có được những cái nét viết thư pháp như vậy. Thực ra thì các nhà thư pháp tiếng Việt họ có thể có những nét thư pháp nó có cái đẹp, tức là có cái nét mỹ, họ viết cầu kỳ phá cách, thế nhưng mà cái nét chân thì nó lại thiếu. Cái nét chân đó là từ tâm thức yên lắng tĩnh lặng của một công phu thiền tập nó đi vô, cho nên mới có được những nét thư pháp như ông cụ Làng Mai à. Thế rồi thưa các vị, tới bây giờ thì dù ta muốn cho ông viết một nét cũng không viết được, tại vì cánh tay viết thư pháp bây giờ nó không nghe lời nữa rồi, nó nằm yên đấy. Cho nên thưa các vị, một thời rồi nó cũng qua, tức là thư pháp trong quá khứ của Vũ Đình Liên viết trong bài Ông Đồ thì cũng một thời vàng son rồi nó đi qua. Thư pháp của ông cụ Làng Mai bây giờ thưa các vị rồi dần dần cũng chìm vào quá khứ nha. Và cái điều mà các thầy đệ tử của Làng Mai họ rất là thông minh, họ biết cách giữ gìn tài sản ông cụ, đó là khi ông cụ bị bán thân, cánh tay mặt sử dụng không được thì họ gom toàn bộ thư pháp ông cụ treo triển lãm và cất thác để dành, tại vì trong tương lai của nó là của báu vô giá, mắc tiền à. Và bây giờ thưa các vị, tìm lại những thư pháp ngày xưa ông cụ viết thì càng hiếm nữa, tức là vào thập niên 70, 60 về trước thì tìm không ra. Những nét viết rất ư là ban đầu, nó còn vụng về, nó còn đang thăm dò vào cái phong cách viết của thư pháp, thưa các vị bây giờ tìm không ra nghe. Có lần đó mình cùng với thầy Giác Thanh ghé thăm một người Phật tử ở Sài Gòn á. Chị Phật tử đó là dân cố cựu từ ngày xưa, đệ tử ông cụ vào cái thuở cô Chân Không còn là một sinh viên, tức là cái nhóm đó chừng 5-3 người thôi à. Thế rồi cho tới lúc ông cụ đi ra nước ngoài còn lại một số người trong đó, thì có một năm đó Tết ông cụ biên một cái bài thơ, các vị có đọc ở trong tập thơ chắp tay nguyện cầu cho bồ câu Tráng Hiện. Cụ thì có một bài thơ Tết rất là hay, và ông cụ biên cái bài thơ thư pháp như vậy gửi về Việt Nam cho cái chị Phật tử đó. Chỉ trân trọng, chỉ dáng, chỉ hồ trên cái phong nền đẹp lắm, rồi chỉ treo lên tường. Mình đi thầy Giác Thanh tới, mình cười cười nói viết xấu quắc mà treo làm chi cái tờ này. Anh trợn mắt nói đừng nói vậy, Phước Tịnh biết ai viết không? Mình nói không, mình thấy nét xấu quắc à. Đúng ra thì gỡ đốt kia rồi, mắc gì đâu, cái nhà thì đẹp mà phòng khách dễ thương gì, treo cái bức thư pháp kỳ cục. Ông nói của sư ông đó, viết từ năm 68, 69 á. Nó ủa vậy hả, mình đâu biết. Mà tóm lại thưa các vị, cái gì cũng một thời đi qua nghe. Rồi các vị nhớ lại cái bài ông đồ của Vũ Đình Liên đó, mỗi năm qua đào nở lại thấy ông đồ già bài mực tàu giấy đỏ, bên phố đông người qua, bao nhiêu người thê viết tấm tắc ngợi khen tài, qua tay thảo những nét như phượng múa rồng mái. Nhưng mỗi năm mỗi vắng người thuê viết nay đâu, giấy đỏ buồn không thấm mực động trong nghiêng sầu. Đúng, còn bốn câu nữa.
Anh nay hoa đào nở không thấy ông đồ xưa.
Không phải, đó là bốn câu cuối đó. Rồi mỗi năm mỗi vắng người thê viết nay đâu, giấy đỏ buồn không thấm mực động trong nghiêng sầu. Rồi ông đào vẫn ngồi đấy, ngoài trời mưa bụi bay, hoa đào rơi trên giấy. Bỏ đoạn đi, nhưng mà đoạn cuối đó là năm nay hoa đào nở không thấy ông đồ xưa, những người muôn năm cũ hồn ở đâu bây giờ. Chừng như Vũ Đình Liên chỉ có hai bài thơ thôi nghe, nhưng mà bài thơ hay nhất là bài thơ ông đồ. Rồi các vị đọc bài thơ đó, các vị thấy là cái buổi giao thời giữa Nho và Việt nó có mặt ở trong đó. Rồi điều thứ hai nó cũng có mặt trong đó là một đời người đi ngang qua từ kiêu sa vinh sang cho tới lúc bị suy thoái già cỗi và ra đi, biến mất và hư vô. Và đời người, thưa các vị, là đọc bài thơ ông đồ thấy đời người nó hiện lên rõ ràng trong đó. Và điều thứ hai nhận diện về điều này, thưa các vị, dường như thi ca nhân gian bài nào nó cũng có nét u hoài, nó nét u ẩn, có nét gì nó làm rai rứt lòng. Cái từ hay dùng là làm lòng lay lắc. Nhưng mà thơ của những người tu làm thì nó có khác. Mình không nhớ những người tu nhiều, thơ cụ làng mai nhiều lắm mà mình không nhớ. Mình nhớ một bài thơ thầy Giác Thanh cũng dễ thương. Thầy có một bài thơ là tựa nó là gì mình không nhớ, nhưng mà bài thơ dễ thương đó là rặng liễu bờ sông đã đổ rồi, hồng hồng lục lục cũng trôi xuôi, đi theo con nước về vô tận, lặng ngắm dòng sông vệt sóng trôi. Các vị thấy là nó cũng có chút buồn buồn, nhưng mà dường như nó rất nhẹ, nó không có đến nỗi là có cái nỗi hiu hắt lòng giống như là thơ của Nhân Thế. Bất cứ bài thơ nào của những nhà thơ hay, các vị đọc vô thì các vị đều thấy là lòng mình chùng xuống nghe. Ví dụ như bài thơ Đôi Bờ của Quang Dũng cũng vậy, cũng có sông cũng có khói, nhưng đọc vô thì nghe lòng nó chùng ngay à. Rồi bài Tây Tiến của Quang Dũng cũng vậy. Rồi bài Đôi Mắt Người Sơn Tây cũng vậy. Rồi bài Một Thoáng Tình Cờ của Quang Dũng cũng vậy. Tức là mình có dịp đọc những bài thơ Quang Dũng, mình thấy hầu như là bài nào nó cũng làm cho lòng người ta nó chùng xuống. Rồi mấy cái bài hồi cái thở mình còn đi học, mình thấy người ta in trong mấy cái tờ giấy dày dày, tại vì nó không thể thành tập thơ được của TTK đó. Cái bài Hai Sắc Hoa Tigon đó các vị nhớ nha, cái thời đi học thì ai cũng biết mấy bài này. Và thưa các vị, mình đọc mình nghe Hai Sắc Hoa Tigon mình cũng không biết cái hoa đó là hoa quỷ gì nghe. Thế rồi thưa các vị, là nó có mặt trong hoa cỏ Việt Nam chứ không phải là không có. Màu trắng, màu đỏ là hai màu tượng trưng nhất. Và lần đó mình ra Long Hải mình mới biết nó mọc đầy trên những cái bồ đá. Rồi hỏi quý thầy chứ cái thứ gì mà nó mọc đẹp vậy? Nói hoa tigon đó thầy. Nó ủa, mình biết cái thơ thẩn này từ hồi năm nắm năm xưa rồi bây giờ mới gặp bông hoa này. Rồi thưa các vị, thấy thì màu đỏ của nó hồng hồng thôi chứ đâu có giống như màu máu đâu mà cái anh TTKH anh viết thành cái hai sắc hoa tigon nghe nó rất ư là mượt mà, rồi nó lấy nước mắt của người ta. Rồi các vị đọc bất cứ bài thơ nào nhân gian các vị đều thấy là nó có cái nét như vậy, làm trùng lòng. Và thơ càng hay thì nó càng làm cho lòng mình đầy sương khói nghe. Nói theo cái ngôn ngữ thi ca là lòng đầy sương khói hết. Trong khi đó thì cái thế giới thi ca của những người tu họ làm thì thưa các vị, dường như những điều này rất hiếm, tìm không ra. Chút chút thong thoáng buồn thôi chứ không có nhiều. Thế là mình sẽ chép tặng cho các vị bài thơ của Trần Nhân Tông nghe. Bài Xuân Hiểu Trần Nhân Tông. Nãy giờ kiếm chuyện vẩn vơ, bây giờ kiếm cái chuyện thi ca thiền đi vô thôi. Bài người Trần Nhân Tông làm hay lắm. Xuân Hiểu. Nhân những ngày Tết mình học mấy bài này cho vui. Hiểu là sớm nghe. Hiểu là sớm. Xuân sớm. Có thể là ngày mùng 1 Tết đó, hoặc là trước ngày mùng 1 vậy đó, gọi là Xuân Hiểu. Và Thủy Khởi Khải Sông Phỉ. Thủy Khởi mình chép tiếng Việt đi ha. Thủy là giấc ngủ nghe. Có nơi thì gọi là thùy á, thùy thủy gì cũng đó. Khởi là thức dậy, khải là mở cửa, xong là cái cánh cửa sổ đó, xong phỉ là hai cái cánh cửa sổ. Ngủ thức dậy mở cửa, mở cửa sổ thôi. Bất tri xuân dĩ quy. Không ngờ rằng mùa xuân đã về. Người ta gọi xuân lai là xuân đến, người gọi là xuân quy cũng là xuân đến nghe. Câu thứ ba là nhắc xong bạch hồ điệp. Nhắc xong bạch hồ điệp. Phách phách sầu qua phi. Tức là hai con bướm trắng. Nhắc xong là hai con bướm trắng. Bạch hồ điệp là con bướm trắng. Phách phách là phất phới, bay trong đám hoa. Ông cụ Mãn Giác ông cũng có hai câu thơ Tết cũng rất là hay nghe. Câu thơ là dạ không có, Mãn Giác đó, Mãn Giác cổ, Mãn Giác tân à. Thầy Mãn Giác ở trên chùa Việt Nam á. Sáng nay thức dậy tròn thêm áo gì đó. Câu đó, đó. Một hôm mình lên thăm rồi ông cụ mới nói chuyện về câu thơ đó. Ông nói không phải là sáng trời lạnh rồi mặc áo đâu, mà thức dậy thấy là đất trời đã thay đổi rồi mặc áo mới. Từ mùa đông giá lạnh cây cối trơ cành, đột nhiên mùa xuân về. Tự nhiên là phát giác rằng là nó đã tròn cái lớp áo màu xanh lên tự thân nó. Sáng nay thức dậy tròn thêm áo. Rồi câu gì nữa biểu hiện mùa xuân đó. Thế nhưng mà chúng ta đi vô bốn câu này thôi. Người ta dịch là ngủ dậy mở cửa sổ. Ngủ dậy. Cái nhóm học giả của Hà Nội thôi dịch thấy đó. Ngủ dậy mở cửa sổ. A xuân về rồi đấy. Kìa một đôi bướm trắng. Nhắm hoa phơi phới bay. Đó là bài thứ nhất Xuân Hiểu của Trần Nhân Tông nhé. Chúng ta không biết là ông đã là thiền sư chưa khi làm bài thơ này. Tất nhiên là có những bài thơ về sau thì cái nét đạo lý được lòng vô trong rất là đậm đà. Thế nhưng mà những bài thơ thế này các vị thấy nó rất là thanh thoát. Nó năm chữ ngũ ngôn tứ cú thôi. Thế nhưng mà các vị thấy rằng là cái con người này vừa thức giác, phát giác ra rằng là mùa xuân đã về. Và không cần nhiều, chỉ cần hai ba nét, tức là vài nét chấm phá thôi, một đôi búm trắng thôi, và đang len lỏi phất phới bay trong những năm qua thôi, và phát giác ra là mùa xuân đã về, chỉ vậy thôi. Thưa các vị, cái đặc thù của thơ ngũ ngôn nó rất là gần với những loại thơ ca hài cú của Nhật Bản nha. Mình dẫn một câu hài cú của Basho thì các vị thấy là cái nét thanh thoát, dễ thương. Nó vắng mặt những cái trầm lụy, khổ đau, ưu tư, u uất gì trong những bài thơ. Đây là bài thơ nói về mùa xuân, nó rất là thanh thoát của Trần Nhân Tông. Và cái bài thơ hài cú của Basho mình thoáng nhớ để mình dẫn ở đây cống hiến cho các vị. Qua lối cổng, dường như vậy thì phải. Hoa đào tôi thấy cả ngoài lẫn trong, mấy chữ thôi, 11 chữ, rất là hà tiện chữ. Qua lối cổng, hoa đào tôi thấy cả ngoài lẫn trong. Mùa xuân đó, là ông nói về cái Tết đó. Thưa các vị, là mình đọc cái này thì đâu có thấy cái thơ thẩn gì đâu. Chẳng qua là bước qua khỏi cái cổng, nhìn thấy hoa đào đang nở rực rỡ ngoài cổng, và bên trong con đường đi vô nhà cũng nở đầy hoa đào. Thế nhưng mà cái hàm ý của bài thơ này, nó nói rằng là khi anh bước qua lối cổng thì anh sẽ thấy rằng là hoa đào rực rỡ của mùa xuân bên ngoài, nhưng mà cùng một lúc hoa đào cũng rực rỡ nở bên trong tâm thức của anh. Giao thừa mình có đọc một bài của Ngũ Mai Lão Ni đó, cho các vị nghe đó. Tìm xuân chẳng thấy bóng xuân sang, hài gai giẫm nát đỉnh mây ngàn. Trở về chợt thấy hoa mai nở, xuân ở đầu cành đã chứa chan. Thưa các vị, nó mang cái nội hàm ngộ đạo như vậy đó. Kỳ thực đời sống mình nó bị bận rộn, lo âu và chạy gạo, chạy cơm từng ngày, cho nên tâm thức mình nó luôn vọng động ngược xu hướng ngoại. Rồi bất thần có một phút nào đó các vị dừng lại, các vị quay ngược lại, nhận ra nơi tâm thức của các vị nó trống vắng, nó không có những cái nội dung u uẩn, buồn phiền, bất an, sầu tủi gì cả. Ngay lúc đó nếu khéo thì chúng ta chợt nhận ra rằng ồ, hóa ra là lòng ta xưa giờ nó trống vắng như vậy, nó an bình như vậy, nó tràn ngập ánh sáng như vậy, nó tràn ngập niềm vui như vậy. Thì người ta bật lên cái tiếng thốt, ồ, xuân đã về rồi, là vậy đó. Cho nên thoáng nhìn bài thơ thì thưa các vị, không thấy cái nội dung gì là thiền trong đây cả. Cũng như thoáng đọc cái bài qua lối cổng, hoa đào tôi thấy cả ngoài lẫn trong, thì chúng ta không thấy cái nét gì là thiền tập trong đây cả, đạo lý gì trong đây cả. Nhưng mà chiêm nghiệm thì các vị thấy nó có một sắc thái đặc thù của tinh thần thiền đạo trong đây ạ. Thưa các vị, cái điều khác biệt giữa thi ca của Trung Hoa và của Nhật Bản ở chỗ này nhé. Nhật Bản họ không dùng những cái từ mời gọi sự cảm xúc nhiều, nó không có. Trung Hoa thì dùng cái từ rất là nhiều cảm xúc. Việt Nam cũng ảnh hưởng Trung Hoa rất là nặng, cho nên từ dùng thường thường nó biểu lộ cảm tính nhiều lắm. Ví dụ như Trung Hoa cái bài của ai tôi không nhớ, nhưng mà ta dịch rất là hay là Dương Tử Giang Đầu Dương Liễu Xuân đó. Giang Phong sầu sát đổ giang nhân, Kỷ Thinh di địch lô qua ngoại, Quân hướng tiêu tương ngã hướng tần. Tức là ở bến sông Dương Tử, những cái cây dương nó xanh ngát, và nó trổ hoa. Hoa của cây dương liễu bên bờ sông nó làm cho người sang sông buồn chết lòng. Cái từ nó dùng là sát văn nhân. Và vài tiếng địch của những người thổ dân nơi đó làm cho lòng người càng buồn bã hơn. Nhất là cái cuộc chia tay giữa hai người bạn, một người đi về hướng Tây, một người đi về hướng Đông. Tức là một người đi về hướng Tần, tức là hướng miền Trung của Trung Hoa. Người đi về hướng Sở, tức là miền Đông của Trung Hoa. Người ta dịch là đầu sông dương liễu khoe tươi, hoa dương sầu chết làm người sáng sông. Chia tay tiếng địch não lòng, anh sang bên Sở tôi trong đường Tần. Mình dẫn bài thơ này để chứng minh thưa các vị, thi ca Trung Hoa họ dùng nhiều cái tính từ, nó làm cho lòng người ta dễ chìm đắm, dễ lắc lai, dễ u hoài. Nhưng mà thơ Nhật Bản thì thưa các vị, nhất là cái dạng hài cũ này, các vị thấy nó trong veo à. Nó không có những cái từ như là sầu chết lòng người sang sông, không có. Thậm chí là cuối đời của Basho. Bài thơ tiễn người bạn vô cùng thân tình và khóc người bạn đã mất thì ông cũng viết một bài thơ, thưa các vị, nó không có cái nét gì đắm lụy và nhận chìm tâm thức cả. Ông viết cái bài thơ là bông lúa nào trong tay biếu chặt khi từ biệt nhau. Nắm chặt bông lúa lúc người bạn mình chia tay. Không có cái từ gì nó làm cho người ta cảm xúc nhiều. Trong khi các vị đọc thơ Việt Nam, các vị đọc bài thơ bên kia sông Đuống của Hoàng Cầm, các vị thấy là bên kia bãi mía bờ dâu, ngô khoai biên biếc, đứng bên này sông núi tiếc, xót xa như muốn rụng bằng tay. Phải không? Bên kia bãi mía bờ dâu, ngô khoai biên biếc, đứng bên này sông núi tiếc, sao xót xa như muốn rụng bằng tay. Với vậy, muốn rụng bàn tay. Thơ Việt Nam nó giống như thơ Trung Quốc vậy đó. Nó đầy cảm xúc trong đó. Và thơ Hoàng Cầm, thơ Quang Dũng gì đều có cái sắc thái vậy cả. Thế rồi mình trở lại hai bài thơ này. Không thôi nói lang thang rồi nó đi lạc. Các vị đọc cái bài này, các vị thấy là ngủ dậy mở cửa sổ, a xuân về rồi đây, kìa một đôi bướm trắng nhắm hoa phơi phới bay. Ông dùng cái từ hay lắm nghe, tức là cái đôi bướm chập chờn phơi phới bay kia, nó giống như là lòng người không có những cái muộn phiền, không có những cái bất an, không có những cái xung động. Cho nên thưa các vị, nhìn đôi bướm trắng phơi phới bay cũng giống như lòng ta đang phơi phới vậy. Và cái chuyện này rất là tự nhiên nghe. Cái ngôn ngữ các vị, cái nhìn của các vị, cái ý tưởng của các vị, nó đều biểu lộ nội dung bên trong của các vị cả. Và cái câu thơ của Trụ Vũ viết mà ai cũng thuộc đó là bởi vì mắt thấy màu xanh đó, cho nên mắt cũng long lanh màu trời, bởi vì mắt thấy biển khơi cho nên mắt cũng xa vời đại dương. Thưa các vị, con mắt mình nó nhìn cái chi và nó chú ý đến điều gì thì nó có sự tương ứng nhất định của tâm thức các vị ạ. Ví dụ như cụ thể nhất, đó là khi các vị nhìn một người mà các vị thấy người ta khó ưa, các vị thấy căm ghét, các vị thấy thù hận, các vị thấy lòng các vị nó tràn đầy giận dữ, thì biết rằng các vị chỉ nhìn vào cái quãng đáng ghét của người ta. Điều này nó chứng minh rằng lòng ta u uất, lòng ta rất là phiền muộn, lòng ta rất là căm phẫn người, cho nên ta chỉ nhìn những điều này thôi. Còn nếu lòng các vị nó tràn đầy sự yêu thương, rộng lượng, bao dung, thì dù người kia là kẻ thù đối diện trước mắt các vị cũng sẽ nhìn người ta bằng cái nhìn rộng lượng, bao dung và chan hòa sự thương yêu, rải tâm từ đến với họ nghe. Cho nên khi mắt thấy màu xanh thì mắt các vị long lanh màu trời. Khi các vị thấy biển khơi, chú ý tới biển khơi thì mắt của các vị cũng thâm thẳm như trùng dương vậy. Thế thì thưa các vị, rõ ràng rằng là lòng phơi phới cho nên nhìn cánh bướm phơi phới. Còn nếu lòng mình nó tràn đầy những cái buồn giận, bất an, hoặc là tràn đầy những cái căm phẫn, giận dữ, thế thì các vị nhìn thấy hai con mưa bướm này nó vô cùng là phũ phàng, phũ bạc, đậu trên cánh bông, là đậu trên cánh bông khác, giống như là cái kẻ phụ bạc ta. Tức là ta suy diễn theo cái ý của ta mọi vật khi ta tiếp xúc, thưa các vị. Các vị tiếp xúc đất trời, các vị tiếp xúc con người, các vị tiếp xúc cảnh trí, các vị đều suy diễn theo cái hướng tâm thức của các vị, không khác được. Rồi từ cái điều này nó cho chúng ta một cái nhìn rất là nhân thế, đó là khi mình phê bình về ai một câu, nó hàm nghĩa rằng là trong lòng ta đã có những điều đó, cho nên mình phê bình về người theo tâm thức của mình thấy thôi. Mình nhìn người, mình thấy khó ưa thì biết rằng tâm thức mình nó tràn đầy cái hạt giống rất là tiêu cực, cho nên nhìn thấy họ khó ưa. Một cái mảng tường người ta xây tới 99 viên gạch rất là đẹp, thế nhưng mà chỉ có một viên gạch xấu thôi. Mình nhìn là mình phát giác ra rằng đây là cái mảng tường xây rất vụn nè. Một đời người ta cư xử với mình vô cùng đẹp đẽ, vô cùng dễ thương, chỉ có một lần phạm phải lỗi lầm nho nhỏ thôi, thế nhưng mà mình nhìn toàn bộ cuộc đời của người ta 50 năm ở với mình chỉ thấy một cái lỗi lầm đó, chứng tỏ điều chi trong tâm thức mình vậy? Rồi lòng mình chỉ thấy cái xấu của người, không thấy được cái tốt của người. Và đời sống, thưa các vị, ở cái bình diện cạn nhất trong cách cư xử đời thường, các vị mà sống như thế thì các vị tự làm cho đời mình bất hạnh nha. Mình không thể tha thứ được ai, bao dung được ai, thương yêu được ai cả. Tại sao? Tại vì trên tầng đời này, dù cho bậc thánh có mặt với các vị, sống với các vị, thì ông cũng có những cái vụng về nha. Chứ đừng tưởng rằng là bậc thánh rồi hoàn thiện. Ví dụ như Đức Thế Tôn có mặt ngay trước các vị thì các vị cũng tìm được cách để các vị chê thôi. Hoặc là sao răng ổng đen vậy, hoặc là da ổng sao nó không trắng, tại ổng người Ấn Độ mà. Hoặc là chân mày, hoặc là đôi mắt, hoặc là bằng chân, hoặc là bằng tay, chưa hề có con người nào hoàn thiện hết. Bây giờ người ta hay dùng cái từ là những cô nàng người mẫu thời trang đó, đẹp từng cm vuông. Mà có thiệt gì không? Làm gì có, họ nói dốc đó thôi. Không có chuyện là đẹp từng cm vuông đâu. Tóm lại, qua cái bài thơ Xuân Hiểu này, thưa các vị, mình nhận ra rằng là không biết ông làm lúc nào, nhưng mà đây là một tâm hồn chuẩn bị để đi vào, để đi vào cái không gian của một vị thiền sư lớn. Là như vậy, thơ của ông viết rất là thanh thoát. Và những cái kinh ngạc đầu tiên thấy mùa xuân về, nhìn ra lòng mình phơi phới, có thể là lúc này chưa là một điều ngữ giác hoàng, nhưng mà thơ nó đã biểu lộ cái nhân cách của một bậc thiền sư lớn. Thưa các vị, cái điều này hồi xưa mình đọc mình không có tin nghe. Mình đọc thơ Lê Thánh Tông đó, người ta bảo rằng là những bài thơ ông nó có cái khí vị đế vương, mình không có tin. Thế rồi dần dần khi mình càng ngày càng già, thậm chí tới tuổi 70 rồi mới khám phá những điều này. Chứ hồi trẻ mình đọc qua qua thôi. Tới tuổi 70 rồi dần dần khám phá ra. Văn phong cũng vậy, thi ca cũng vậy, nói năng cũng vậy. Người như thế nào, tâm thức ra làm sao, họ có cách nói năng của họ khác biệt. Không thể lừa dối ai được về chuyện này nhé. Thậm chí là người ta có nhiều kinh nghiệm hơn thì người ta nhìn nét chữ của các vị, nhìn văn phong các vị, người ta biết các vị là được nuôi dưỡng ra làm sao, cái nội hàm nơi tâm thức các vị cất chứa điều gì. Các vị còn nhớ câu chuyện ngày xưa em Tô Đông Pha, em gái Tô Đông Pha có một nàng gọi là Tô Tiểu Muội đó. Cô nàng không biết xinh đẹp ra làm sao, nhưng mà Tô Đông Pha cứ trêu cô nàng rằng là em mà khóc thì cái giọt nước mắt chảy từ trên khóe mắt cho tới cằm mất phải 3 tháng. Tức là ông chê cô nàng em gái của ông mặc quá dài, tại vì nước mắt từ đây nó rớt nên tới 3 tháng nó tới. Đùa thôi nhưng mà chắc không đến nỗi mặc dài như vậy. Nhưng mà cô nàng này khá là xinh xắn, con nhà thi ca và rất tài hoa nghe, khá kén chồng, khá kén chồng. Do vậy cho nên Tô Đông Hoa mở một cuộc thi và đem tất cả bài về cho cô nàng chấm. Cô nàng chấm, cô nàng nó có một người tài hoa nhất. Thế nhưng mà tội nghiệp rằng có thể anh chàng này không sống dai đó anh à. Tô Đông Hoa nói sao em biết? Văn phong biểu hiện mà. Cách viết người ta nó ngủng ngẳng, nó không có tròn ý, giống như là hơi thở mình vậy đó. Văn là hơi thở nghe. Hơi thở mà không dài, không sâu, không đầm thấm, hơi thở nó hỗn hào, hỗn hển, đứt quãng thì chết sớm. Cho nên văn phong anh này rất tài hoa, nhưng mà tôi nghĩ rằng có thể anh chàng này không sống dai đâu. Và thưa các vị theo dõi, đúng là như vậy. Trên 30 tuổi mất. Mỗi người họ có cái cách biểu đạt về nói năng, về cách nhìn, về cách cư xử, rồi cách viết, văn phong của họ. Rồi đi vô lĩnh vực thi ca thì nó là như vậy nghe. Cho nên thưa các vị, tóm lại, mình nói vòng quanh để trở lại cái chuyện này. Thưa các vị, bài Xuân Hiểu của Trần Nhân Tông, không biết có phải thiền sư chưa? Tại vì người ta không có truy nguyên được. Trong một cái chuỗi thi ca của ông làm là bài nào ông đã làm lúc ông là điều ngữ giác hoàng, bài nào ông làm lúc ông còn là một vị hoàng đế đang cai trị trên ngôi vua. Thậm chí là trong cái cuốn thơ văn Lý Trần, cái bài thơ cuối ông đề ở một cái chùa quê ở làng Cổ Châu á, Thế Số Nhất Tức Mặt á, đúng là bài thơ này là bài thơ của điều ngữ giác hoàng làm lúc về già. Thế nhưng họ lại để đầu trong những chuỗi thi ca của điều ngữ giác hoàng làm. Tóm lại cái điều mình thưa ở đây là thế này. Ta không biết bài thơ này làm trước khi là thiền sư, hay là làm sau khi ông đã tu trở thành một bậc thiền tăng thì chúng ta không biết. Nhưng mà đọc bài thơ thì các vị thấy cái nội dung bài thơ nó đã toát lên cái khí vị của một thiền tăng. Toát lên cái khí vị của một người quay ngược về tự nội, thấy suốt tâm thức của mình, lòng phơi phới bay. Đây là điều thứ nhất mình nói về bài thơ Xuân Hiểu của điều ngữ giác hòa. Học thêm bài nữa là nghỉ ha. Kể nó thôi, mình kiếm chuyện thơ thẩn nói cho vui mấy ngày Tết đi. Chứ học mấy bài kể thiền như đêm hôm thấy mấy quý vị mệt quá, phải không? Ngồi ngủ lên ngủ xuống. Có một bài thứ hai gọi là Xuân Cảnh. Xuân Cảnh. Xuân Hiểu là xuân sớm. Và Xuân Cảnh là chi? Và tiếng Việt là Dương Liễu Hoa Thâm Điểu Ngữ Trì. Quả đường thềm ảnh mổ vân phi, khách lai mất vấn nhân gian sự, cộng ỷ lan can kháng thủy vi, dương liễu là cây dương liễu, vậy hiểu rồi. Hoa thâm là những cái đó hoa nó ẩn khuất trong rặng dương liễu, gọi là dương liễu hoa thâm. Điểu ngữ trì tức là chim nó hót thông thả, trì là chậm đó, chậm. Nó hót rất là thông thả trong cái đám hoa rậm rạp. Quả đường thì mảnh mộ vân phi, quả đường là cái ngôi nhà sơn son thép vàng của hoàng đế. Thềm ảnh là cái bóng của cái hiên nó rọi xuống. Mộ vân phi là mây chiều nó bay, nó rọi bóng xuống trước cái thềm mát rượi. Khách lai bất vấn nhân gian sự, tức là khách đến không buồn hỏi chuyện gì nhân thế cả. Không có kiếm chuyện tầm phào nói. Cổng ủy lan can kháng tivi là cùng đứng bên lan can nhìn cái bầu trời xanh thâm thẳm phía xa thôi. Thí bi là bầu trời xanh thăm thẳm phía xa đó. Người ta dịch là chim nhẫn nha kêu liễu trổ dày. Chim nhẫn nha kêu. Liễu trổ dày. Thềm hoa chiều rợp bóng mây bay. Thềm hoa chiều rợp bóng mây bay. Khách vào không hỏi chuyện nhân thế. Chứ khách thăm đi. Ai ơi. Không hỏi chuyện nhân thế. Cùng tựa lan can ngắm núi mây. Chim nhẫn nhai kêu liễu trổ dày. Thềm hoa chiều rợp bóng mây bay. Khách thăm không hỏi chuyện nhân thế. Cùng tựa lan can ngắm núi mây. Thưa các vị, hai câu này rất là hay nha. Khách lai bất vấn nhân gian sự. Cổng ỷ lan can kháng thí vi. Rất là hay. Hồi xưa năm mình ở chân không, năm 70, thưa các vị, mình đọc thấy hai câu này rất là hay. Mình mới nhờ một bác, ông viết chữ Hán rất là đẹp. Ông viết dùm hai cái câu treo ở phòng khách đó. Và phòng khách chân không ngày xưa nó rất là đơn giản, nó không có kiêu sa tráng lệ như bây giờ. Đường lên núi chân không ngày xưa, thưa các vị, là lộ bộ lên. Bây giờ thì đi xe từ chân núi đi lên. Họ phá đường, họ làm nó rất là rộng rãi. Và ngày xưa nơi đó thì nó có những mảng rừng nguyên sơ ngày xưa. Mảng rừng nguyên sinh đó. Phía trước thác ông cụ Trúc Lâm hồi xưa. Và không gian rất là rộng. Bây giờ thưa các vị là các thầy cô họ cưa sạch. Họ đốn trụi. Và những cái gốc xoài ông cụ trồng mà năm xưa nếu mà còn bây giờ khoảng chừng 3 người ôm chưa chắc đã hết. Thế rồi bây giờ họ đốn hết để họ làm cái thiền thất. Và họ xây dựng hết trọn vẹn cả một cái khu vực. Và bây giờ về lại cảnh trí cũ thấy nó không còn cái nét chi là thiền vị cả. Nói lén nghe thôi chứ còn mấy thầy nghe mới thì chửi chết. Thậm chí thưa các vị, mình vô thiền viện Trúc Lâm mình cũng thấy mất đi cái thiền vị ngay. Chân không, Trúc Lâm, Thường Chiếu, tôi không biết những thiền viện sau này xây dựng ra làm sao, nhưng mà dường như là khách du lịch phá vỡ hết cái không khí tu tập thanh tịnh, nghiêm trang, đạo vị ngày xưa, dường như không còn nữa. Mình về chân không một đêm mình ngủ lại. Thưa các vị, sáng rất sớm mình đi quanh hết một vòng, leo tuốt lên đỉnh đó, rồi mình xuống mình nói mấy thầy phá hết cảnh chân không hồi xưa rồi. Dường như là cái nhu cầu du khách bây giờ dường như chùa viện nào cũng đang cần cả. Các thiền viện bây giờ họ đang đổ xô nhau làm một việc, đó là mở cái công trình du lịch thôi. Rồi cái công trình của tu tập, bảo vệ được cái không khí yên bình, thanh thoát, tràn đầy cái năng lượng sinh động của sự tu tập dường như nó không còn. Dường như là 99% các chùa viện bây giờ đều hướng về con đường du lịch cả. Đó là mình nói về cảnh trí nha. Nói về con người, thưa các vị cũng vậy. Dường như là các thầy bây giờ được đào tạo trong cái lò là phải biết cách chiêu đãi, mời mọc những người đến tham quan vãn cảnh. Dường như cái nụ cười trầm lắng gặp nhau, mỉm cười chào, hỏi vài câu nhẹ nhàng, dường như rất hiếm gặp. Dường như cái sự đoan đã mời chào, lịch thiệp, dường như cái điều này người ta học đòi nhau để làm thành cái nhân cách tiếp xử của chư Tăng hiện tại. Đây là trường hợp thứ nhất. Trường hợp thứ hai, thưa các vị, nhiều chùa bây giờ nguy nga tráng lệ, mình vô thì các thầy có một cái phong cách rất là hình sự chứ không phải là phong cách đoan đã nữa. Nó đi lệch hướng này và hướng này nghe. Các vị đến những trung tâm tu học như vậy mà các vị ăn sang, các vị mặc đẹp, các vị dẫn một bầu đoàn vô rất là đông đảo, hoặc là đi xe rất là sang trọng vô, thì các vị còn được đón tiếp. Còn các vị lang thang lướt thướt, mặc áo cọc, đội nón cời, đi đâu dép lẹp xẹp vô thì có chừng người ta sợ các vị đi vô ăn trộm đồ thì có, chứ còn không ai đón tiếp đâu. Bản thân mình đó, mình đã về mấy cái trung tâm lớn, nơi kiêu sa tráng lệ đó, mình về thưa các vị, mình mới nhận ra điều này nghe. Mình đi vô thưa các vị, lang thang lướt thướt như kẻ ăn mày, không ai biết tới mình. Và trong khi đó thì nơi chốn đó, mình đã từng ở, mình đã từng đổ mồ hôi, mình đã từng là những người khai sơn phá thạch đầu tiên á. Thế thì thưa các vị, dường như hai khuynh hướng nghe. Một khuynh hướng đó là người ta đon đã mời chào những người khách có máu mặt, còn một khuynh hướng đó là người ta có bộ mặt rất là hình sự khi mình đi vô các cái chùa. Dường như là học cái phong cách của công an, họ cư xử với mình ý vậy. Hiếm gặp được một cái không gian tĩnh lặng, hiếm gặp được những con người chỉ có lặng ngắm trời mây rồi cùng cười với nhau, lòng tràn đầy hỷ lạc vì những cái chuyện này nó xưa cho trái đất. Thậm chí thưa các vị, mình nhìn vào cái sinh hoạt xã hội, dường như lòng tốt bây giờ nó trở thành một loại xa xỉ phẩm nghe, cũng hiếm tìm lắm. Lâu lâu có một nơi chốn, lâu lâu có một vài chỗ, quả hoàng lắm mới gặp vài con người. Dường như xã hội nó đang tuột dốc về đạo đức xã hội á. Cho nên thưa các vị, về thành phố Sài Gòn mà coi thì thưa, rõ ràng là người ta rất ư là tất bật. Rồi các vị coi những cái video clip mà người ta chiếu hình về ngày cuối năm của cộng đồng người Việt hải ngoại về ăn Tết đấy, các vị thấy rất là tội nghiệp cho người Việt mình. Về tới nơi rồi thì thưa các vị, cái phi trường nó bát nháo vô cùng, nó nóng nực vô cùng. Một người về thì có 5-10 người đi đón đi đưa, cho nên cái lượng du khách nó quá tải ở những cái phi trường như phi trường Tân Sơn Nhất. Kỳ thực rằng nếu có cơ hội ta nhìn, ta đối chiếu lại, ta thấy là cái phi trường của mình gọi là phi trường quốc tế, nhưng mà nhiều lắm là nó bằng cái phi trường của quận hạt nơi đây thôi. Ví dụ như các vị nhìn cái phi trường Changwai đó, các vị thấy là dường như Tân Sơn Nhất mình nó bằng cái phi trường đó chứ mấy. Đất cát chung quanh phi trường thưa các vị, trước năm 75 á, cái nguyên tắc là cái vòng đai phi trường rất là rộng nha. Thực ra thì cái thiết kế của Pháp nó đủ thông minh để nó sắp xếp rằng là cái phi trường giai đoạn này nó như vậy, nhưng mà cái vành đai nó đủ rộng để trong tương lai có nhu cầu cần á, thì người ta mở rộng đó. Thế nhưng mà sau 75 rồi thưa các vị, tất cả những vị tướng tá của quân đội họ về, họ cắt hết những mảnh đất chung quanh phi trường Tân Sơn Nhất. Cho nên bây giờ không có cách chi mở rộng cái phi trường được nữa cả. Các vị nhìn những cái phi quay của Mỹ, các vị thấy nó thiết kế cho 100 năm sau chứ không phải vài ba mươi năm đâu nghe. Nó làm bên đây con đường, bên đây con đường, khoảng giữa nó chừa cỏ rác vậy đó. Để làm chi? 10 năm sau, 20 năm sau, 30 năm sau nó lấn, hai bên nó lấn lại, hoặc nó lấn ra. Rồi từ cái điều này chúng ta nhìn lại, nói lang thang rồi phải trở lại cái chuyện chúng ta. Thưa các vị, các vị nhìn đây là cái không gian của một hoàng đế, của một hoàng đế tiếp khách á, trong một cái biệt điện riêng tư của ông. Và dường như ta thấy là không gian nó nhiều sự tĩnh lặng, yên vắng nó nhiều hơn là cái sự ồn ào náo nhiệt nhé. Rồi từ cái điều này mình đối chiếu lại thưa các vị, tất cả cái sinh hoạt của Già Lam Tự Viện, nếu đúng nguyên tắc mà nói là nó phải nhiều không gian, nó nhiều sự tĩnh lặng, nó nhiều sự yên bình, chứ nó không phải là cái nơi rộn ràng nhộn nhịp bát nháo, không phải là cái nơi bon chen bán buôn, đúng nó là như vậy. Không phải cần cái chuyện người ta đến cho đông, mà không có cần mỗi Tết mình phải mua cả xe pháo về, phải mướn một cái dàn ca sĩ về tốn tiền tốn bạc để cho nó hát ầm ĩ cả đêm, chắc không cần vậy đâu. Cái chuyện này nhân thế nó làm giỏi hơn mấy ông thầy tu nữa đó. Thế nhưng mà chừng như chúng ta quên mất cái nguyên tắc Già Lam Tự Viện ngày xưa được thiết lập để trở thành một nơi chốn di dưỡng tinh thần, nơi chốn để người ta rất là mệt nhọc với chuyện thế nhân, họ về đó họ di dưỡng tinh thần, họ kiếm được một vài phút giây yên bình của tâm thức, họ thưởng thức được cái không gian tĩnh lặng của núi rừng bát ngát, hoặc là của một ngôi chùa nó có cái không khí trầm lắng yên bình. Dường như là mình quên mất cái tiêu chuẩn này. Do vậy cho nên thưa các vị, đọc lại bài thơ của người xưa về cảnh xuân thì các vị thấy dường như là mình cháu con người xưa, nhưng mình đi ngược hết những điều tổ tiên mình làm. Mùa xuân thưa các vị đâu cần phải có tiếng nhạc hay lời đàn, đâu cần phải có một dàn ca sĩ mới gọi là mùa xuân. Chỉ cần một bình mai, chỉ cần một không gian tĩnh lặng. Và nếu các vị còn đọc cái bài Xuân Vãn, tức là chúng ta sẽ học ba bài xuân nha, bài Xuân Vãn của Điều Ngữ Giác Hoàng, thì ông chỉ làm việc đó là chiếu trải giường thiền ngắm hoa rụng thôi, chứ có nhiều nhẫn gì đâu. Chim nhẫn nha kêu liễu trổ dày, thềm hoa chiều rợp bóng mây bay, khách thăm không hỏi chuyện nhân thế, cùng tựa lan can ngắm núi mây. Một hoàng đế bao nhiêu việc để nói, bao nhiêu việc để bàn, khách của ông là hạng gì? Mình hình dung rằng không phải khách thường thường á, có khi đó là những nhà chính trị, những nhà lãnh đạo quốc gia, hoặc là con em cháu trách trong hoàng tộc, chứ có phải là dân thường đâu. Thế nhưng mà đến đó ngồi, đến đó đứng tựa lan can với ta, nhìn dãy núi xa xa kia, màu xanh của đất trời tịch lặng kia, có nói năng chi. Và hãy lắng nghe tiếng chim đó kêu nhẫn nha, tức là nó kêu thong thả trong khóm hoa dày. Rồi hãy nhìn bóng mây bay nó rợp trước thềm nhà này, rất ư là thiền vị, rất ư là thiền vị. Đâu cần trà nước. Thưa các vị, là đây là nhân cách của một người nếm được hương vị của tu tập, của thiền đạo, của giải thoát. Rồi cái mức độ bình thường chúng ta có thể bắt chước được. Thưa các vị, mình có một cái phong cách rất là chung chung, đó là khi gặp nhau thì phải làm chi, phải câu nói, phải tiếng cười, và cảm thấy là dường như cái sự yên lặng giữa hai người với nhau nó là cái gì ngột ngạt lắm, cho nên mình cần cái chi, kiếm bao nhiêu chuyện thị phi của hàng xóm láng giềng để lấp đầy khoảng trống của hai con người đang ngồi đó. Và thông thường thì mình kiếm cái chi để làm quà cho bạn mình, chuyện xấu của thiên hạ, làm quà cho bạn cho vui. Thưa các vị, cái vụng về chúng ta là chúng ta không thể lắng nghe được cái sự tịch lặng của không gian của núi rừng, cũng chẳng thể lắng nghe được cái sự tịch lặng của lòng mình. Do vậy cho nên lòng mình rất là trống trải, rất là thiếu thốn, cần lấp đầy rất là nhiều cái khoảng trống của lòng. Cái vụng về của ta là như vậy. Cho nên học người xưa ở mức độ cạn nhất là hứa với nhau rằng là nếu phải nói thì hãy nói những lời đạo lý. Nếu phải nói thì hãy nói những lời nuôi dưỡng nhau, giúp đỡ nhau. Đừng nói những lời làm quà bằng cái con đường là mượn chuyện thị phi của thiên hạ làm quà cho nhau. Bài học cạn nhất mà ta học được từ ngày Điều Ngữ Giác Hoàng là bài học này. Bài học thứ hai, thưa các vị, là bài học của sự im lặng ấy. Các vị chép này xong rồi hả? Thuộc luôn rồi nha. Đó nha. Thưa đại chúng, là mình mà có sự tu tập nhất định ấy, thì cái chuyện này nó không có phải là điều khó với chúng ta. Tại vì với người có được pháp hành trì, với người có được sự thực tập, thì lòng họ không có trống, không có cần lấp đầy. Tại vì đơn giản nhất là họ không nhìn ngoài nữa. Họ không lắng nghe cái gì mà thị phi của thiên hạ cần thiết lắm, mà họ luôn lắng nghe chính họ, luôn nhận diện về họ, luôn nhìn tự tâm họ. Ví dụ như các vị có pháp hành trì thì các vị có thể lắng nghe người bằng hữu mình đang nói chuyện thị chuyện phi, nhưng mà cùng một lúc các vị đang làm một cái con người quan sát tự thân các vị, đang nhận diện về mình, đang an trú trong thiền tập. Thế thì không có khoảng trống để cho lòng mình cảm thấy thấp thỏm lo âu. Cần thiết lắm Thì thưa các vị, mình đóng góp một vài điều để giúp cho bằng hữu mình. Mà nếu không cần thiết thì mình lặng lẽ lắng nghe. Thì kỳ thực rằng là cái sự tịch lặng lắng nghe đó là một pháp màu ạ. Điều thứ nhất, sự tịch lặng lắng nghe mà nếu không có pháp hành trì thì các vị cảm thấy dường như là nó rất ư là khó chịu, phải không? Nó xốn sang, nó khó chịu. Thế nhưng mà nếu có pháp hành trì rồi thì tâm thức các vị đang trải rộng. Sự tịch lặng của tâm thức nó kèm với cái nội lực đầy sung mãn và đầy cái chất liệu của yêu thương mở ra. Cho nên nếu người ta có buồn phiền, có giận dữ, có bất an, lòng người ta tràn đầy xao động mà ngồi với các vị, người ta chỉ cần thổ lộ điều này, cái năng lực tâm thức tịch lặng của các vị giao hòa làm cho tất cả những cái trạng thái xung đột của người đối diện bị biến mất. Cái điều này rất dễ hiểu. Một người có tu tập thực sự, họ có mặt trong một không gian nó đầy xao động bất an, nhưng mà nếu họ nhiếp tâm được, họ tu tập được, họ làm cho cái năng lượng yên bình tĩnh lặng của họ nó chan hòa trong một cái không gian người ta đang xung động thế này. Tự nhiên là giảm đi cái cường độ xung động của những người đang bất an, đang lo lắng, đang sợ sệt. Chuyện đó là chuyện thiệt nhé. Sự có mặt của một vị thiền sư thực sự mà trong một cái môi trường nó đầy thù hận, thưa các vị, có khả năng giải tỏa được sự thù hận ấy. Chứ không phải là vô lý. Và điều này, thưa các vị, đọc vào những cái câu chuyện cổ của các vị sư Tây Tạng, các vị thấy. Ví dụ như tôi không nhớ vị nào, một hôm từ miền Đông Tây Tạng đi về, trên đoạn đường ông phát giác ra rằng là nơi này dường như là nó rất là xung đột. Cái năng lượng nó nóng bức, nó biểu hiện cái hiện tượng đó là sẽ có chiến tranh sinh khởi vùng này. Ông nói, ồ, nếu mà ta không có hóa giải điều này, có chừng tội nghiệp cho cả một cái thôn làng, cả một vùng dân cư đây. Ta phải hóa giải cái điều này, làm cho cái năng lượng xung đột này nó biến mất, ta mới đi chỗ khác được. Thế rồi ông xếp đá, bài ấm nước, bài ấm chén ra, nấu trà ngay giữa đường để uống. Và trà của dân Tây Tạng là trà sữa, phải không? Cái thức uống của họ cũng là thức ăn của họ. Tại vì đời sống ở nơi cái vùng đất đó kiếm thức ăn chay không có ra nghe. Cho nên cái sữa của mấy con trâu lùng đó, trâu mà lông lá phủ đầy đó, đó là loại dinh dưỡng tuyệt vời nhất để nuôi sống cao dân Tây Tạng. Giống như sữa bò là một loại dinh dưỡng cao nhất để nuôi sống cả một dân tộc Ấn Độ. Các vị biết rằng ngày xưa Thế Tôn cấm chư tỳ kheo được uống sữa là vậy đó. Chỉ mấy ông tỳ kheo già bệnh mới được uống sữa thôi. Tại vì thưa các vị, bò ngày xưa không phải bò sữa như bây giờ nghe, mà bò sinh ra bê con đó. Mà người ta nhốt con bê con một nơi, sáng là người ta dắt sữa. Hỏi chứ còn gì cho con bò con nó lớn đâu. Cho nên là thưa các vị Thế Tôn vì đại bi mẫn, cho nên cấm chư tỳ kheo không được uống sữa. Từ người già, tật bệnh, ốm yếu, đi không nổi thì được quỳ uống sữa thôi, sữa bò thôi. Tại vì uống sữa có nghĩa là giật thức ăn của mấy con bê con, làm cho nó suy dinh dưỡng, nó không lớn được. Rồi lang thang thêm chuyện. Thế thì các vị vinh vào cái cớ gì các vị nói rằng Thế Tôn cho ăn mặn? Sai nghe. Thế Tôn không có cho phép là cư xử cách thiếu từ bi đâu. Rồi trở lại cái chuyện vị sư Tây Tạng kia, thưa các vị, ông dừng lại ngay giữa đường, nấu sữa ông uống. Và cùng một lúc ông tụng kinh, ông tọa thiền, ông rải tâm từ để cho nó hóa giải được cái năng lượng xung đột, chiến tranh của vùng đó. Thế rồi bất thần có một đoàn quân chạy tới và thấy ông dựng liều ngay giữa đường, ông nấu trà uống. Mấy tên lính nhảy xuống nói, ông có khùng hay không mà ngay giữa đường tao ông dựng nhài đấy. Nói, không, tao không có khùng. Nói, chứ ông bệnh gì? Nói, ta có một loại bệnh mà coi chừng bị lây đó. Hỏi chứ ông bệnh gì? Nói, ta có loại bệnh là bồ đề tâm nghe, coi chừng bồ đề tâm nó lây lan cho ngươi đó. Cái tụi nó thấy cái ông thầy tu này cũng dở hơi mà cũng tức cười, cũng vui vui. Thưa các vị, khi tâm thức người ta tràn ngập cái hỷ lạc thì tự nhiên là nó không có gây khó chịu người khác thôi. Các vị để ý là khi nào tâm thức các vị nó tràn đầy hỷ lạc thì các vị dường như là được người ta đón nhận, được người ta mời gọi, được người ta làm thân rất dễ ngay. Tâm thức mình mà nó tràn đầy xung đột, tràn đầy giận dữ, bất an, các vị cố làm thân với người ta, ta cũng lên xe, ta đóng cửa xe chạy mất à. Không ai chạy bộ đâu, chạy xe cho nó mau. Nó là như vậy. Thế rồi tụi lính nó thấy ông thầy tu này hơi khùng khùng mà dễ thương. Nó đứng tụm năm tụm ba lại. Thế rồi cái vị chỉ huy đi sao hỏi, chuyện gì mà tụi ngươi không tiến tới? Quay lại nó thưa ngài, có cái ông thầy tu khùng. Ông tới nói, tại sao dựng liều đây? Ta nghĩ rằng nơi cái vùng đất này đầy cái màu sắc của chiến tranh xung đột, đầy sự giết chóc. Cho nên ta dựng liều nơi đây để ta tụng kinh, ta tu tập, ta rải tâm từ để cho cả một vùng nơi đây bớt đi chiến tranh hoạn họa. Cái tên chỉ huy nó nói, ông nghĩ rằng là ông có thể làm được điều này ư? Nó nói, ta có thể làm được chứ. Đó, ông làm bằng cách nào? Nó nói, ngươi có biết không, mọi thứ nó đều lây lan, cái con đường truyền nhiễm nó lây lan, bệnh nó lây lan, thế thì bồ đề tâm nó cũng lây lan nữa. Tâm từ của ta lây lan đến mi đó. Mi cũng phải thấm nhuần bồ đề tâm, mi cũng phải bớt đi cái sự kiêu khí, giận dữ và thù oán nơi tâm thức của mi thôi. Và Thế Tôn giải rằng bồ đề tâm năng lực rất mạnh, có thể tác động vào từng trái tim của người đối diện. Ta nghĩ mi cũng bị ta tác động. Cái tên kia cười khì, nói cái ông thầy tu này dường như hơi dở hơi á. Thế rồi thưa các vị, ông nấu trà, ông mời cho mỗi tên thì cốc trà. Nói trước khi các anh đi tôi nghĩ rằng nên uống cốc trà rồi đi. Thế rồi cốc trà không biết ông chú nguyện cái cách gì. Thế rồi họ hè nhau, nói thôi cũng không cần thiết, thôi mình về cũng được, ngang đây thôi về. Thế thì lấy đi được một cái cuộc chiến tranh, nếu xảy ra thì giết cả một làng. Tóm lại, cái điều mình thưa để trở lại một việc thôi. Thưa các vị là đời sống của chúng ta, khi tâm thức các vị có sự tịch lặng nhất định thì các vị có khả năng hóa giải được mọi xung đột của cuộc đời. Tâm thức ta mà nó tràn đầy năng lượng yên bình thì các vị có mặt nơi bất cứ một cái vùng xung đột nào thì vùng đó đều bị lây lan cái năng lực hiền hòa, tĩnh lặng và tràn đầy năng lượng yêu thương của các vị thôi. Cho nên trong các khóa tu của các truyền thống thiền tập, họ đều dành một ngày cuối để rải tâm từ là như vậy. Đây là những bài học rất đáng để cho chúng ta học. Đó là ý thứ nhất, mình nói về cái sự tịch lặng nó rất là cần thiết. Và để làm được điều này, nơi tâm thức, thì cái việc gần gũi nhất mà chúng ta phải thực tập đó là thử làm một việc khi gặp nhau. Hãy hứa với nhau rằng là nếu có thể được thì hãy nói những lời lợi ích cho nhau. Thế Tôn gọi là hãy nói như thánh và im như những bậc thánh. Họp mặt bằng tinh thần hòa ái, rồi chia tay cũng bằng tinh thần yêu thương hòa ái. Và mình thử làm điều này, ứng dụng nó trong cái sinh hoạt đời thường. Đây là cái mức độ cạn nhất để các vị tập làm quen với cái sinh hoạt là hãy trân quý từng lời, hãy biết tịch lặng những lúc cần thiết. Thông thường, thưa các vị, ta có tới 2 con mắt, 2 lỗ mũi, 2 lỗ tai, nhưng mà dường như miệng ta chỉ có 1 thôi nghe. Tức là các vị phải làm được việc là nói ít hơn nhìn gấp 1 lần, bằng phân nửa. Nghe gấp 2 lần nhưng mà nói 1, tức là 1/2 của công trình nghe. Nghe thiệt nhiều nhưng nói chẳng bao nhiêu. Hãy làm như vậy đi. Thực tập điều này trước. Và thực tập mức sâu hơn. Thưa các vị, để thực tập điều này, đầu tiên là các vị an trú trong pháp hành. An trú nơi pháp. Thực ra thì mình an trú được trong pháp thì sự tịch lặng nó liền đến nha. Và cái điều rất dễ là các vị luôn làm một việc là nội quán, luôn đang làm cái con người quan sát tự thân. Thế thì các vị quan sát được từng lời nó sửa soạn nói, Những ý tưởng sửa soạn nói ra thì các vị liền nhận diện rằng cái nguồn của nó sinh ra từ đâu. Thế thì chắc chắn một điều rằng là nếu ta nói thì lời nói này không tổn thương, không xúc phạm, không phải là chuyện thị phi. Lời nói này là sự nuôi dưỡng. Lời nói này lấy đi sự hiềm hận bất an của người. Lời nói này làm cho người mát dạ hoặc là giúp cho người ta có được hướng đi trên con đường tu tập, hoặc là tăng trưởng được niềm vui phúc lạc nơi người. Ở cái chiều sâu của sự tịch lặng mà nếu có pháp hành, an trú được pháp hành thì làm được điều này. Điều thứ hai, cái tầng an trú sâu sắc đó là các vị sống với cái trạng thái tâm tịch lặng. Thưa các vị, là tịch lặng là bản chất của tâm nghe. Cái sự yên vắng tĩnh lặng vô ngôn, không có rầm rì, không có huyên thuyên, không phố chợ, là bản chất của mọi người, bản chất của tâm nó đang có mặt ngay bây giờ, ngay nơi đây. Các vị quay ngược lại, các vị nhìn coi, thì những cái ồn ào sao động, những câu nói, những buồn, những vui ấy đều là những cái đối tượng bị các vị đang nhìn, đang quán chiếu, đang nhận biết. Thế thì bản thân của cái nhìn, cái quán chiếu, cái nhận biết nó vốn là cái vô ngôn, vốn là cái không lời, vốn là cái không có buồn vui, vốn là ánh sáng tràn đầy. Và sống được với nó thì ta đang sống với cái trạng thái của tâm tịch lặng vô ngôn. Đây là cái chiều sâu xa nhất mà nếu mình có được sự thực tập cạn an trú nơi pháp thì mình sẽ đạt đến cái chiều kích thâm sâu này. Và đây là cái chuyện tất nhiên nó xảy ra thôi, nó là diễn trình tự nhiên, nó phải như vậy, không khác được. Giống như ngày xưa Đức Phật một thời pháp, người ta chỉ cần thấy được năm uẩn vô ngã thì người ta đi vào dòng thánh. Người ta chỉ có một việc là chảy vào biển thánh, thành tựu quá vị thánh, chứ không có chảy đường nào khác cả. Thế thì cái con đường này nó là như vậy. Ngộ được đạo, thấy được đường đi, nhận ra được cái bản chất tâm của các vị tự hữu là lặng lẽ, là vô ngôn, là không có lời. Nó vốn là ánh sáng, vốn tràn đầy sự nhận biết. Và các vị chỉ cần ngộ ra điều này, thế thì cái việc tu tập trở thành người lặng lẽ vô ngôn rất là dễ nghe. Trong góc nhạc khắc đá đó, có vị thiền sư một hôm nhận được cái lá thơ của bà mẹ. Bà nói rằng là ta nghĩ con giả từ nhân thế, xả bỏ tình thân quyến buộc ràng đi vào thế giới người xuất gia. Thế nhưng mà ta nghĩ rằng con chưa thể trở thành thiền tăng được, tại vì con vẫn còn ham đi giảng dạy. Bao giờ con để cho đời sống mình như cây quạt mùa đông, con để cho khóe miệng của con lên meo lên móc, và con để cho lòng con lặng lẽ lạnh như bát hương chưa từng ai được đốt, thì con mới có thể nếm được hương vị của pháp, mới có thể thành được một thiền tăng. Hóa ra là ổng tự hào là thiền tăng nhưng mà còn thua bà già ổng một bậc. Bà già mới là thiền tăng nghe. Chuyện thứ hai cũng rất là vui ở trong Tinh Văn Ngữ Lục. Ngài Tinh Văn, ngài thuật lại, ngài nói ngài Huệ Chi, mình quên tên rồi, ông là bậc Tái Lai, 7 tuổi xuất gia, thông tuệ vô cùng, có thể giảng kinh thuyết pháp. Thế rồi mới có 14, 15 tuổi gì đó, cái hoàng đế nghe rằng đây là bậc Tái Lai cho nên thỉnh về cung vua và làm một pháp tòa mời ông lên ông giảng pháp. Giảng hay quá. Các bậc cổ đức ở trong Trường An cũng vô cùng là nể phục. Hoàng đế vô cùng là kính trọng, cho nên là tặng cho ông nào là vàng, nào là bạc, nào là gấm, nào là lụa. Và thưa các vị, chưa nói đến những cái vật trân quý khác, ngay lụa thôi đó là một loại quý. Tại vì gấm lụa Hàng Châu nổi tiếng nghe, dệt bằng tơ tằm mà. Các ông nhớ rằng là mẹ mình rất là nghèo ở vùng quê, và tặng những sắp lụa này về cho bà thì thôi rất là tuyệt vời. Thế cho nên ông ca cũng mang về tặng cho mẹ. Đây là những sắp gấm, những sắp lụa dệt bằng tơ tằm. Mùa hè mặc thì mát, mùa đông mặc thì ấm. Không biết tơ tằm nó có vậy không, mình không biết nha, mình nghe nói thôi nha, mình chưa có hề thấy cái mặt nó ra làm sao nữa, chỉ nghe người ta nói thế. Và con xin đem về tặng cho mẹ. Thế bà sờ và nói, ôi sao nó mát mà nó mềm, nó mịn như thế này. Sờ xong và đem vào vứt và sang. Bà nói, ông đó giả từ nhà hồi từ thổ bé nghe. Ta mơ ước rằng ông tu trở thành một bậc tăng sĩ cao đức, thành một vị thiền tăng ngộ đạo, thành một người tu đức hạnh. Thế nhưng mà mới có ngần này tuổi đầu, chưa phải là vị tăng lớn, ấy vậy mà đã vinh sang, đã nào vàng, nào bạc, nào võng, nào dù, nào được hoàng đế kính trọng. Ta nghĩ rằng những thứ lợi danh này ràng buộc ông chắc là cả đời ông không thể trở thành bậc ngộ đạo, thấy tánh, trở thành một bậc tăng đức hạnh để xứng đáng là người kế thừa pháp của Như Lai, gần nhất là xứng đáng là những vị thiền tăng kế thừa dòng chảy của dòng thiền mà ông đã thừa hưởng. Đi, từ đây đừng bao giờ về nhà ta nữa. Bao giờ trở thành bậc thiền tăng đức hạnh, thấy tánh, ngộ đạo, chứng quả, về đây nói chuyện ta. Rồi ngày đó ngài ghi cái đoạn ngữ lục đó, ngài nói lời khai thị của mẹ mạnh nặng làm cho ông nhớ luôn cả một đời không quên, cho tới sau này trở thành bậc thiền tăng lỗi lạc. Thưa các vị, có những con người rất là kỳ lạ, họ may mắn làm sao sinh ra gặp những bà già có thể thay cho những vị thiền tăng khai thị để cho ông trở thành một bậc thầy đức hạnh. Các vị thấy rất là tuyệt vời, những nhân duyên rất là thù thắng để trở thành một người tu, rồi những nhân duyên cực thù thắng mới giúp được một người xuất gia thành đạt được đạo hạnh ngay. Chứ còn thông thường người ta chỉ dừng lại ở đất Phan thứ nhất, tức là nhân duyên thù thắng trở thành người xuất gia là đủ rồi, ngang đó bắt đầu thụ hưởng đời sống của người xuất gia, được thương yêu, được kính trọng, được nể vì, được vật chất phù hoa, dừng ngang đó chấm hết. Và chấm hết một đời, thưa các vị, đời sau chuyện gì xảy ra rất xuống không biết tới chừng nào. Do vậy cho nên thưa các vị, từ cái điều mình kể trở lại với đời sống của chúng ta đang là những người có nhân duyên thù thắng nha. Ở trong cái điều kiện thuận lợi, ở trong cái môi trường sạch, môi trường lành, môi trường dân chủ, môi trường mà cái điều kiện phát triển về chuyện tu nó đến chân trời, các vị có quyền làm cho đời sống mình thăng hoa từng ngày từng ngày. Thế mà chúng ta nỡ để cho đời sống mình trôi tuồn tuột mất từng ngày từng ngày, thế thì hơi uổng. Cho nên xin cố gắng, đó là lời cuối nhắc lại chúng, việc cuối cùng phải làm thôi. Mời chắp tay hồi hướng. Chúng sinh vô biên thầy nguyện độ phiền, tăng thể nguyện đoàn pháp vô.